Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ ba, ngày 11 tháng 5 năm 2010 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về những thách đố của Đức Thánh Cha trong chuyến viếng thăm Bồ Đào Nha, sau đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Vatican. Đức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện cho chuyến viếng thăm Bồ Đào Nha cũng như các linh mục. Trong buổi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng hôm Chủ nhật, mùng 9 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha đã kêu gọi cầu nguyện cho chuyến viếng thăm 4 ngày của Ngài tại Bồ Đào Nha, cũng như cho các linh mục. Ngài nhấn mạnh rằng đây là cuộc hành hương Fatima đầu tiên của Ngài kể từ khi được bầu làm giáo hoàng năm 2005. Nhắc lại chương trình chuyến viếng thăm từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 5, Đức Thánh Cha cho biết Ngài sẽ dừng lại tại thủ đô Lisboa và thành phố Porto. Nhưng cao điểm của chuyến đi chính là cuộc hành hương đến Fatima, nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày hai trẻ mục đồng Jacinta và Francesco Marto được phong chân phước. Sau khi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến các linh mục về hưu. Ngài cầu mong cho các vị được trung thành với lời Chúa cho tới cùng, và xin mọi người cầu nguyện cho các vị. Tin Roma. Giáo hội Công giáo tại Ý mở một đường dây điện thoại đặc biệt để mọi người trên khắp thế giới có thể gọi điện thoại tỏ tình liên đới với Đức Thánh Cha. Trong một chương trình tôn giáo hôm thứ Bảy, mùng 8 tháng 5 vừa qua, đài truyền hình Rai của Ý loan báo giáo hội tại nước này đã thiết lập một đường dây điện thoại đặc biệt để người Công giáo trên khắp thế giới có thể bày tỏ tình liên đới với Đức Thánh Cha. Sáng kiến này nằm trong khuôn khổ của cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra tại quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 16 tháng 5 tới đây. Qua đó, các phong trào giáo dân sẽ tỏ tình liên đới và lòng yêu mến đối với Đức Thánh Cha sau đợt sóng tố cáo về lạm dụng tình dục của các linh mục tại Âu Châu và nhiều nơi khác trên thế giới. Số điện thoại để gửi một điện văn đến Đức Thánh Cha là 0039-335-18-63-091. Tất cả mọi lời bày tỏ tình liên đới đều được chuyển đến Đức Thánh Cha từ đây cho đến hết tháng năm này. Theo ông Rosario Carrello, giám đốc của chương trình tôn giáo trên đài truyền hình Rai Uno, đây là dịp duy nhất bởi vì xuyên qua số điện thoại này, tất cả mọi người trên khắp thế giới đều có thể tỏ tình liên đới với Đức Thánh Cha, cho dẫu không có mặt tại quảng trường Thánh Phêrô. Cách đây một tháng, mạng lưới toàn quốc các tổ chức giáo dân Ý quy tụ 67 hiệp hội đã kêu gọi tổ chức một cuộc biểu tình để ủng hộ Đức Thánh Cha vào ngày 16 tháng 5 tới đây tại quảng trường Thánh Phêrô. Công giáo tiến hành Ý sẽ tham dự cuộc gặp gỡ để nói lên với Đức Thánh Cha sự gần gũi thiêng liêng của mình. Đức Hồng Y Claudio Hammes, Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ, cũng đã gửi một lá thư đến 400.000 linh mục trên toàn thế giới để kêu gọi đến Roma nâng đỡ Đức Thánh Cha nhân dịp bế mạc năm linh mục trong 3 ngày, mùng 9, mùng 10 và 11 tháng 6 tới đây. Tin Vaxava. Giáo hội Công giáo tại Ba Lan có tân giáo chủ. Hôm thứ Bảy, mùng 8 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Cha Joseph Kovancic, sứ thần tòa thánh tại Ba Lan, làm giáo chủ giáo hội Công giáo tại nước này. Tin trên đây đã được cha Joseph Clark, phát ngôn viên của giáo hội Công giáo Ba Lan loan báo trong một cuộc họp báo trước tòa tổng giám mục Krakow hôm thứ Bảy, mùng 8 tháng 5 vừa qua. Đức cha Kovancic sẽ thay thế Đức cha Henryk Musinski. Năm nay 72 tuổi, Đức cha Joseph Kovancic đã được Đức Gioan Phaolô đệ nhị bổ nhiệm làm sứ thần tòa thánh tại Ba Lan từ năm 1989 đến nay. Tòa thánh sẽ bổ nhiệm một tân sứ thần để thay thế Đức cha Kovancic. Tin Berlin. Sự kiện một vị giám mục Đức từ chức sẽ là cơ hội canh tân cho giáo hội Công giáo tại nước này. Trên đây là tuyên bố của Đức cha Robert Solich, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức khi nhận định về việc Đức cha Misa, giám mục Augsburg, Nam Đức, từ chức, sau khi nhìn nhận có đánh các em học sinh tại một cô nhi viện công giáo cách đây trên 2-3 thập niên. Trong một thông cáo, Đức cha Chủ tịch Hội đồng giám mục Đức tuyên bố rằng, quyết định nhanh chóng của Đức Thánh cha khi chấp thuận đơn từ chức của Đức cha Misa là một cơ hội canh tân cho giáo hội tại nước này. Đức cha Zulich cảm ơn Đức Thánh cha vì đã nâng đỡ giáo hội tại Đức, vốn đã bị thử thách trong thời gian gần đây vì những tiết lộ về lạm dụng tình dục của các linh mục và tu sĩ. Đức cha Chủ tịch Hội đồng giám mục Đức nhìn nhận rằng, giáo hội tại quê hương của Đức Thánh cha đã mất đi nhiều khả tín. Vào cuối tháng 4 vừa qua, Đức cha Misa, năm nay 69 tuổi, đã đệ đơn lên tòa thánh để xin từ chức, sau khi bị cáo buộc có đánh đập các học sinh trong một cô nhi viện cách đây 2-3 thập niên. Vị giám mục này cũng giải thích rằng, một vài cái tát tay cách đây 2-3 chục năm được xem là một hành động bình thường. Tin Roma. Một vị tổng giám mục chính thống Nga hy vọng sẽ có cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và Đức Thượng Phụ chính thống Moscow. Nhân dịp đến Ý để tham dự một hội nghị quốc tế với chủ đề Người nghèo là một kho tàng quý báu của giáo hội, chính thống và công giáo cùng nhau tiến bước trên con đường bác ái. Đức cha Philaret, tổng giám mục chính thống Minsk và Slutsk, Belarusi, bày tỏ hy vọng rằng sẽ có cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và Đức Thượng Phụ chính thống Moscow, Kirin Đệ Nhất. Theo vị tổng giám mục chính thống này, đã đến lúc hai giáo hội cần phải làm những bước quyết liệt để tiến tới hiệp nhất. Nhấn mạnh đến cuộc gặp gỡ huynh đệ của các vị đại diện của hai giáo hội, Đức cha Philaret nói rằng, hai giáo hội đang tìm cách thiết lập sự hiệp nhất trọn vẹn. Hôm thứ Tư vừa qua, Đức tổng giám mục Minsk và Slutsk đã đến Torino, Bắc Ý, để kính viếng tấm khăn liệm thành Torino và viếng thăm Đức Hồng Y Severino Poletto, tổng giám mục tại đây. Sau khi kính viếng tấm khăn liệm, Đức cha Philaret tuyên bố rằng, thật khó diễn tả được niềm vui khi kính viếng tấm khăn liệm này. Ngoài ra cũng liên quan đến mối quan hệ giữa hai giáo hội. Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa Loan báo sẽ tổ chức tại Roma một liên hoan kéo dài 2 ngày để giới thiệu văn hóa và nền tu đức của Nga. Liên hoan cũng do Tòa Thượng Phụ Chính thống Moscow đồng bảo trợ. Đức cha Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa cho biết, Đức Tổng giám mục Kinlarion, Giám đốc phân bộ đại kết của Tòa Thượng Phụ Moscow, sẽ cầm đầu một phái đoàn chính thống Nga đến Roma để tham dự liên hoan trong 2 ngày, 19 và 20 tháng 5 tới đây. Trước khi đến Roma, phái đoàn này sẽ viếng thăm một số thành phố tại Ý như Ravenna, Milano, Torino và Bologna. Trong 2 ngày liên hoan, sẽ có một cuộc triển lãm bằng hình ảnh về đời sống giáo hội chính thống Nga ngày nay và một cuộc hội thảo về việc bảo tồn bản sắc Kitô tại Âu Châu ngày nay. Tin Roma. Đức Hồng Y Walter Kasper, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo nói rằng, cuộc đối thoại giữa Tòa Thánh và Huynh đoàn Công giáo Thứ cựu Pio X đang gặp nhiều khó khăn. Trong một cuộc họp báo, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo khẳng định rằng, các cuộc thương thảo giữa Tòa Thánh và Huynh đoàn Pio X chỉ đạt được thỏa thuận nếu nhóm Công giáo Thứ cựu này chấp nhận Công đồng Vatican II. Đức Hồng Y Kasper khẳng định, cuộc đối thoại với nhóm này không dễ dàng. Ngài nói rằng nhóm Công giáo Thứ cựu này cần phải vượt qua một truyền thống cứng nhắc để được nhìn nhận. Trong khi đó, thì trong một lá thư gửi cho các thành viên của Huynh đoàn trên khắp thế giới, Đức cha Bernard Feley, người đứng đầu Huynh đoàn, cho rằng sở dĩ hiện nay Đức Thánh cha đang bị chống đối là bởi vì người ta lo sợ rằng ngài ủng hộ truyền thống Công giáo. Trong lá thư, người đứng đầu Huynh đoàn Pio X chỉ trích việc Đức Thánh cha noi gương vị tiền nhiệm của ngài để viếng thăm các hội đường Do Thái và nhà thờ Tin Lành. Tin Vatican. Vẫn còn nhiều người cho rằng bí mật thứ ba của Fatima vẫn còn bí mật. 10 năm sau khi Tòa Thánh cho công bố điều được gọi là bí mật thứ ba của Fatima, một số người vẫn chưa tin và đặt vấn đề về cách giải thích của tòa thánh. Đầu tháng 5 vừa qua, khoảng 100 người đã tập trung tại một khách sạn không cách xa nội thành Vatican bao nhiêu để tham dự một hội nghị về một số chủ đề như Fatima và cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, sự cần thiết phải thánh hiến nước Nga và phải chăng thiếu một đoạn trong bí mật Fatima. Những người tham dự hội nghị cho rằng bí mật thứ ba của Fatima chưa được tòa thánh công bố trọn vẹn. Ông Christopher Ferrara, một luật sư Công giáo Mỹ, đã phát biểu tại hội nghị rằng có nhiều điểm thiếu nhất quán trong lời giải thích của tòa thánh về bí mật thứ ba của Fatima. Ông nói rằng trong số những người đã quen thuộc với các biến cố xảy ra tại Fatima, chỉ có một số nhỏ chấp nhận hình ảnh của một vị giám mục mặc áo trắng đứng giữa một kinh thành đổ nát là nội dung thật sự của bí mật thứ ba. Những người không chấp nhận sự giải thích của tòa thánh cho rằng bí mật thứ ba của Fatima là một lời tiên đoán khủng khiếp đến độ nhiều vị giáo hoàng đã quyết định không cho công bố. Hồi năm 2000, khi Đức Thánh Cha Benedicto còn đứng đầu Bộ Giáo lý Đức tin, tòa thánh đã cho công bố bí mật thứ ba của Fatima và giải thích rằng lời tiên báo ám chỉ đến những cuộc chiến của giáo hội chống lại các ý thức hệ của thế kỷ 20. Tin Xiamen, Trung Quốc. Giáo phận Công giáo Xiamen, tỉnh Fujian, Trung Quốc, đã có tân linh mục. Sáng thứ Bảy, mùng 8 tháng 5 vừa qua, Đức Gia Cai Bin Rui đã được truyền chức giám mục trước sự hiện diện của năm giám mục Trung Quốc và một vị giám mục từ Đài Loan. Đây là vị giám mục thứ ba được tòa thánh lẫn chính quyền Cộng sản Trung Quốc nhìn nhận trong thời gian gần đây. Lễ truyền chức giám mục cho Đức Cha Cai do Đức Cha Phan Xiaolinyi Sang Đông chủ sự. Trong năm vị giám mục hiện diện trong lễ tấn phong, chỉ có Đức Cha San là giám mục không được nhà nước Cộng sản Trung Quốc nhìn nhận. Trước khi được truyền chức, Đức Cha Cai đã dành cho hãng thông tấn Asia News một cuộc phỏng vấn. Qua đó, ngài nói rằng giáo phận Xiamen đã đón tiếp nhiều nhóm giáo dân từ Đài Loan. Ngài hy vọng sẽ tiếp tục đối thoại và trao đổi với giáo hội tại Đài Loan. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Tân Giám mục Xiamen cũng trình bày một số ưu tiên của ngài là đào tạo linh mục và nữ tu, nhất là về phương diện tu đức. Ngài cũng muốn xây dựng một cơ sở để huấn luyện về truyền giáo và mục vụ cho giáo phận. Giáo phận Xiamen hiện có khoảng 30.000 tín hữu được chăm sóc mục vụ bởi 11 linh mục và 16 nữ tu. Tin Bình Nhưỡng, Bắc Hàn. Hiện nay không ai biết được tình trạng của các đức giám mục Bắc Hàn. Mặc dù được ghi nhận là mất tích, tên tuổi của các đức giám mục Bắc Hàn vẫn còn được ghi trong niên giám tòa thánh. Đối với chế độ Cộng sản Bắc Hàn, các vị giám mục này hoàn toàn là người ngoại quốc, và kể từ thập niên 80, không một viên chức Bắc Hàn nào trả lời cho những ai muốn biết tin về các ngài. Theo địa lý Công giáo, Bắc Hàn được chia thành ba giáo phận là Bình Nhưỡng, Hàm Hung và Trung Chong, và một đăng viện trực thuộc tòa thánh. Sau khi cuộc nội chiến tại Triều Tiên kết thúc hồi năm 1953, tòa thánh trao quyền quản trị giáo hội Bắc Hàn cho các đức giám mục Nam Hàn. Theo niên giám tòa thánh, tên tuổi của các vị giám mục Bắc Hàn vẫn giữ nguyên như cũ. Chẳng hạn, Đức cha Francis Hong Yong-no, sinh năm 1906, vẫn là giám mục Bình Nhưỡng. Tên của Đức giám mục Hàm Hùng không được ghi ra. Riêng giáo phận Chung Chong vẫn có giám mục là Đức cha Chong Chang-jik, nhưng theo những người công giáo tại đây, tòa giám mục vẫn trống ngôi. Tình trạng của các đức giám mục Bắc Hàn phản ánh tình trạng của giáo hội tại nước này. Vào khoảng giữa thế kỷ 20, có đến 30% dân số tại thủ đô Bình Nhưỡng, theo Công giáo. Trên toàn quốc, tỷ lệ này là 1%. Trong cuộc nội chiến từ năm 1950 đến năm 1953, các toán quân Cộng sản Bắc Hàn đã xâm nhập Nam Hàn để truy lùng các nhà thừa sai, các tu sĩ và ngay cả giáo dân. Chính phủ Bắc Hàn cương quyết xóa bỏ sự hiện diện của Kitô giáo. tất cả mọi tu viện và nhà thờ đều bị phá hủy. Các tu sĩ và linh mục bị bắt giữ và kết án tử hình. Trong cuộc nội chiến, Đức cha Patrick James Byrne, người Mỹ, khâm sứ tòa thánh tại Bắc Hàn đã bị bắt và kết án tử hình, nhưng bản án không được thi hành. Ngài đã bị đày vào một trại tập trung và qua đời ở đó vì đói khổ và kiệt sức. Sau đó người ta không còn tin tức nào về các tín hữu Kitô tại Bắc Hàn. Cho tới nay, không ai biết số phận của 166 linh mục và tu sĩ đã ở lại Bắc Hàn sau cuộc nội chiến. Mỗi khi được hỏi, các viên chức Bắc Hàn đều trả lời, họ là những người ngoại quốc hoàn toàn. Ngày nay giáo hội tại Bắc Hàn không có giáo sĩ, và dĩ nhiên cũng không có phụng tự. Theo thống kê chính thức của chính phủ Bắc Hàn, hiện có khoảng 4.000 người công giáo và 11.000 tín hữu tin lành. Nhưng hãng thông tấn Asia News cho rằng, con số chính xác không quá 200 người, phần lớn đều già cả. Trên toàn quốc, chỉ có 3 nơi thờ phượng được chính phủ nhìn nhận, 2 của tin lành và 1 của công giáo. Thật ra, theo nhiều nhà phân tích, nhà thờ công giáo này chỉ là một màn trình diễn của chế độ Cộng sản Bắc Hàn. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về những thách đố của Đức Thánh Cha trong chuyến viếng thăm Bồ Đào Nha do Duy An phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, hôm nay thứ ba, ngày 11 tháng 5, Đức Thánh Cha lên đường viếng thăm Bồ Đào Nha. Cao điểm của chuyến viếng thăm là cuộc hành hương đến trung tâm Thánh Mẫu Fatima nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày Đức Cố Gioan Phaolô đệ nhị tôn phong chân phước cho hai trẻ em mục đồng Jacinta và Francesco Marto. Ký giả John Allen của báo The National Catholic Reporter, xuất bản tại Hoa Kỳ, đã phân tích một số thách đố mà Đức Thánh Cha sẽ đương đầu trong chuyến viếng thăm này. Trước hết là cuộc khủng hoảng mà Bồ Đào Nha đang trải qua. Bồ Đào Nha là một quốc gia với dân số 10.600.000 người, trong số này chính thức có 88% tự nhận là Công giáo. Trong thời gian gần đây, Bồ Đào Nha là một trong số ít những nước, trong đó giáo hội ít phải đương đầu với vụ tai tiếng về những lạm dụng tình dục trẻ em của hàng giáo sĩ. Trong một cuộc họp báo mới đây, Đức cha Antonio Marto, giám mục Lera Fatima, nói với các ký giả rằng chuyện lạm dụng tình dục trẻ em của các linh mục sẽ không ảnh hưởng đến chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha, một phần vì tại nước này đã không nổ ra những vụ tai tiếng như đã xảy ra tại Ái Nhĩ Lan và Đức Quốc. Nói đến khủng hoảng tại Bồ Đào Nha là nói đến khủng hoảng về kinh tế. Chỉ trong một đêm, hàng tỷ Mỹ Kim đã bị quét sạch khỏi thị trường chứng khoán Bồ Đào Nha. Người ta đang sợ là kinh tế nước này sẽ rơi tự do và xã hội sẽ hỗn loạn như đang xảy ra tại Hy Lạp. Hiện nay, chương trình thắt lưng buộc bụng do chính phủ của Thủ tướng José Sócrates đề ra đã khiến các nghiệp đoàn lao động tổ chức đình công và phản đối trên toàn quốc. Đây chính là lúc mà dân chúng Bồ Đào Nha muốn nghe Đức Benedicto nói gì về công lý trong kinh tế. Có thể nói, Bồ Đào Nha là một phòng thí nghiệm để Đức Thánh Cha cho áp dụng cụ thể những nguyên tắc mà Ngài đã vạch ra trong thông điệp xã hội có tựa đề Bác ái trong sự thật, được cho công bố hồi tháng 7 năm vừa qua. Có lẽ không có nơi nào đang chờ đợi để lắng nghe Đức Thánh Cha cho bằng Bồ Đào Nha. Thách đố thứ hai mà Đức Thánh Cha sẽ đương đầu, theo ký giả John Allen, là chủ nghĩa tục hóa. Trong cuốn sách có tựa đề Một thời đại tục hóa, tác giả Charles Taylor phân biệt 3 ý nghĩa của chữ tục hóa. Trước hết, từ này nói lên sự tách biệt giữa giáo hội và nhà nước. Trong ý nghĩa thứ hai, từ này chỉ sự giảm sút trong lòng tin và thực hành tôn giáo. Và cuối cùng, Từ này cũng chỉ những giải thích không có tính cách tôn giáo về cuộc sống ngày càng được nhiều người chấp nhận. Tây Phương có lẽ là nơi duy nhất trên thế giới, trong đó hiện tượng tục hóa có đầy đủ cả ba ý nghĩa trên đây. Là một phần của vòng đai công giáo gần địa Trung Hải, Bồ Đào Nha có lẽ ít bị tục hóa hơn các nước khác tại Âu Châu. Tuy nhiên, ảnh hưởng của giáo hội cũng đã giảm sút nhiều. Những cuộc thăm dò chẳng hạn cho thấy chỉ có 19% người công giáo Bồ Đào Nha còn đi xem lễ Chủ nhật. Không những công giáo tại Bồ Đào Nha đang bị những ngọn gió tục hóa lay động, mà dưới nhiều khía cạnh, công giáo tại nước này cũng giảm mất uy tín rất nhiều vì chế độ độc tài của ông Antonino de Oliveira Salazar từ năm 1932 đến năm 1974. Ngoại trừ một vài nhóm nhỏ, hầu như toàn bộ giáo hội công giáo tại Bồ Đào Nha đều đã ủng hộ nhà độc tài Salazar. Ông Salazar là một cựu chủng sinh. Là một người triệt để chống cộng, ông luôn trích dẫn các thông điệp xã hội của các đức giáo hoàng để biện minh cho các chính sách kinh tế của ông. Khi chế độ độc tài của ông Salazar sụp đổ, uy tín của nhiều tổ chức giáo hội cũng bị giảm sút. Mới đây, Bồ Đào Nha đã quyết định đi theo đường hướng chung của hầu hết các nước Liên Âu. Dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng José Sócrates thuộc Đảng Xã hội, sau một cuộc trưng cầu dân ý, Bồ Đào Nha đã hợp pháp hóa hành động phá thai một cách cụ thể, cho phép phá thai trong 10 tuần lễ đầu của thời kỳ thai nghén. Mới đây, Quốc hội nước này cũng đã thông qua một luật mới nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính. Luật này đang chờ được Tổng thống Aníbal Cavazo Silva ký ban hành. Là một người công giáo thuần thành, rất có thể Tổng thống Silva sẽ phủ quyết luật này. Tuy nhiên, các dân biểu thuộc Đảng Xã hội nói rằng họ có đủ số phiếu để đảo ngược phủ quyết của Tổng thống. Nếu luật này được ban hành, thì Bồ Đào Nha sẽ gia nhập vào nhóm các nước Liên Âu nhìn nhận hôn phối của người đồng tính là Tây Ban Nha, Bỉ, Hà Lan, Na Uy và Thụy Điển. Ngoài ra, hiện nay Iceland cũng đang thảo luận về luật này. Như vậy, thách đố đang chờ Đức Thánh Cha trong chuyến viếng thăm này là vận động dân chúng chống lại luật này. Tuy không đi vào sân khấu chính trị, chắc chắn Đức Thánh Cha sẽ nhắc lại cho dân chúng Bồ Đào Nha về những cội rễ Kitô của họ và nhấn mạnh đến những giá trị Kitô nền tảng của Âu Châu. Người dân Bồ Đào Nha hẳn sẽ đón nhận lời của Đức Thánh Cha như một ám chỉ về cuộc tranh luận hiện tại liên quan đến hôn nhân và gia đình. Đức Thánh Cha cũng có đủ óc thực tế để nhận ra rằng có những luồng gió chống giáo hội đang thổi qua khắp Âu Châu. Trong một tương lai không xa mấy, hầu hết các nước thành viên của Liên Âu đều sẽ cho phép phá thai, nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính và hợp pháp hóa hành động làm cho chết êm dịu. Cuối cùng, theo ký giả John Allen, trong cuộc hành hương Fatima, Đức Thánh Cha sẽ nhắc lại ý nghĩa của các cuộc hiện ra của Đức Mẹ. Trong một cuộc họp báo hôm mùng 4 tháng 5 vừa qua, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên tòa thánh, nói với các ký giả rằng, để hiểu được lập trường của Đức Thánh Cha Benedicto đối với các cuộc hiện ra và những điều được gọi là mặc khải tư, cần phải trở lại năm 2000, khi Đức Hồng Y Ratzinger cho công bố bí mật thứ ba của Fatima. Ngài nhấn mạnh đến ý nghĩa của sứ điệp Fatima hơn là những cuộc hiện ra. Theo Ngài, sứ điệp Fatima được tóm gọn trong hai chữ, sám hối. Ngài nói rằng Đức Trinh Nữ Maria nhắc lại cho giáo hội và thế giới ý nghĩa và tầm quan trọng của Mẹ Thiên Chúa trong lịch sử cứu độ, cũng như ý nghĩa và giá trị của mỗi người phụ nữ trong cuộc sống con người. Tóm lại, khác với người tiền nhiệm của Ngài, Đức Benedicto là một người rất cẩn trọng. Và theo kiểu nói của ký giả John Allen, là một người sùng kính lạnh lùng đối với Đức Mẹ. Do đó, chuyến đi hành hương này hẳn phải là một kinh nghiệm đặc biệt của Ngài.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Tìm kiếm và sống trong sự hiện diện của Chúa. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này. Cha mẹ cầu nguyện cho con cái. Cha mẹ dạy con cái cầu nguyện. Để có thể cầu nguyện cho con cái và dạy con cái cầu nguyện, thiết tưởng cha mẹ cần phải tìm kiếm và sống trong sự hiện diện của Chúa. Đây là một trong những nguyên tắc nền tảng trong việc giáo dục con cái. Gia đình Kitô là hoa trái của đức tin. Chính trong đức tin mà hai người nam nữ Kitô kết hôn với nhau. Chính vì thế mà cuộc sống hôn nhân của họ phải luôn diễn ra theo Thánh Thần Chúa và trong sự hiện diện của Chúa. Bởi vì những người phối ngẫu Kitô phải sống chung với nhau và không thể tránh né nhau, cho nên mỗi một khoảnh khắc trong ngày và mỗi một sinh hoạt trong gia đình đều là một thách đố cho họ để sống chung với nhau theo chương trình của Chúa. Một trong những phương thế và đồng thời cũng là thể hiện của ý muốn chung sống với nhau trong sự hiện diện của Chúa, là sự truyện vãng và trao đổi với nhau giữa hai người phối ngẫu. Ngày nay, người ta thường nói đến sự bùng nổ của thông tin. Sự tiến bộ trong kỹ thuật thông tin đã thay đổi chính cung cấp trao đổi giữa con người thời đại. Điện thoại di động và vô số phương tiện liên lạc vô tuyến khác là một hình ảnh tiêu biểu của sự trao đổi giữa con người thời đại. Trẻ con vừa mới cấp sách đến trường cũng đã có thể trải qua hàng giờ trên điện thoại, máy vi tính để liên lạc với bạn bè. Con người thời đại xem ra liên kết với nhau chặt chẽ và nhanh chóng nhờ các phương tiện truyền thông ngày càng tinh vi. Tuy nhiên, sự bùng nổ thông tin này dường như đang hủy hoại chính phẩm chất của sự thông tin. Con người nói nhiều, nhưng thật ra chẳng nói với ai. Điện thoại, máy vi tính, và nhất là màn ảnh truyền hình, đã làm cho sự thông tin và liên lạc trong các gia đình ngày càng trở nên nghèo nàn hơn. Người ta nói trên máy nhiều hơn là nói với nhau. Người ta nhìn và nghe trên màn ảnh truyền hình nhiều hơn là nhìn và nghe nhau. Người ta ngồi bên máy vi tính nhiều hơn là ngồi bên nhau. Cơn khủng hoảng trong đời sống hôn nhân và gia đình cũng chính là cuộc khủng hoảng về thông tin. Chúng ta thường nói, lời nói là bạc, thinh lặng là vàng. Truyền thống tôn giáo và tu trì vốn luôn đề cao sự thinh lặng. Trong các tu viện chẳng hạn, luôn luôn có những thời gian dành cho sự thinh lặng. Trong lúc thinh lặng, các tu sĩ thường chỉ trao đổi với nhau bằng các dấu hiệu. Nhiều tu sĩ đạt kỷ lục không nói chuyện suốt cả mấy thập niên. Nếu mục đích của thinh lặng là để giúp các tu sĩ đi vào kết hợp với Chúa, thì trái lại trong đời sống hôn nhân và gia đình, sự truyền vãng cũng có mục đích hướng vợ chồng đến với Chúa không ít. Hồi đầu thế kỷ này, tại Pháp, vì nhận thấy sự thông tin liên lạc giữa người với người ngày càng trở nên nghèo nàn, có người đưa ra ý tưởng táo bạo rằng nói chuyện cũng là một sự linh thao, nghĩa là một sự thao tác thiêng liêng giúp con người nên thánh. Trong đời sống hôn nhân, truyền vãng với nhau giữa vợ chồng hẳn phải là một trong những nghĩa vụ hàng đầu. Dĩ nhiên, mỗi một cuộc hôn nhân cần có những thời gian thinh lặng và suy niệm. Nhưng truyền vãn với nhau hẳn phải là một kỷ luật mà tình yêu đòi hỏi phải có trong đời sống vợ chồng. Khi hai người phối ngẫu, cố gắng tìm đến với nhau, họ phản ánh chính sự tìm kiếm mà Thiên Chúa luôn có đối với con người. Chính vì Thiên Chúa luôn tìm đến với con người mà chúng ta mới nhận ra sự hiện diện của Ngài. Sự kiện trong Cựu Ước Thiên Chúa sử dụng những giấc mơ để thông truyền sứ điệp cho con người, cho thấy rằng Ngài luôn tìm đến với chúng ta trong mọi khoảnh khắc của cuộc sống, bất luận đêm ngày. Ngài không chỉ thể hiện tình yêu bằng hành động, Ngài còn yêu thương chúng ta bằng lời nói. Thật ra, lời của Thiên Chúa cũng là hành động, bởi vì Ngài nói một lời liền có mọi sự. Là hình ảnh của Thiên Chúa, con người phải phản ánh hình ảnh đó bằng cả cuộc sống của mình, nhất là bằng lời nói. Hiểu như thế thì miệng lưỡi của chúng ta hoặc là mời gọi Chúa đến hoặc là xua đuổi Ngài. Mỗi một lời nói ra với một phần tử trong gia đình là một lời mời gọi cảm nghiệm sự linh thánh và hiện diện của Chúa, nhưng cũng có thể là một hành động gây rối loạn, bất ổn và chia rẽ trong gia đình. Trong thư của Ngài, Thánh Giacôbê Tông Đồ đã khuyên nhủ chúng ta phải kiềm chế miệng lưỡi như sau. Tất cả chúng ta thường hay vấp ngã. Ai không vấp ngã về lời nói, ấy là người hoàn hảo, có khả năng kiềm chế toàn thân. Nếu ta tra hàm thiết vào miệng ngựa để bắt chúng vâng lời, thì ta điều khiển được toàn thân chúng. Anh em cũng nhìn xem tàu bè, dù nó có to lớn và có bị cuồng phong đẩy mạnh thế nào đi nữa, thì cũng chỉ cần một bánh lái rất nhỏ để điều khiển theo ý của người lái. Cái lưỡi cũng vậy, nó là một bộ phận nhỏ bé của thân thể, mà lại huênh hoang làm được những chuyện to lớn. Cứ xem tia lửa nhỏ bé chừng nào mà làm bốc cháy đám rừng to lớn biết bao. Cái lưỡi cũng là một ngọn lửa, là cả một thế giới của sự ác. Cái lưỡi có một vị trí giữa các bộ phận của thân thể chúng ta. Nó làm cho toàn thân bị ô nhiễm, đốt cháy bánh xe cuộc đời, vì chính nó bị lửa hỏa ngục đốt cháy. Trong cái nhìn của Thánh Giacôbê, lưỡi của chúng ta là một thứ hàng thử biểu thiêng liêng, chỉ nhiệt độ của mối quan hệ của chúng ta với Thiên Chúa. Lưỡi có thể trở thành độc ác bằng hai cách. Một là nói lời độc địa, hay là tránh nói điều tốt. Trong cuộc sống hôn nhân, có lúc cần phải thinh lặng, bởi vì sự thinh lặng có thể chữa lành vết thương. Tuy nhiên, khi thinh lặng đã trở thành chiến tranh lạnh, thì một sự thinh lặng như thế có sức tác hại chẳng khác gì những lời độc ác. Khi chúng ta giữ thinh lặng chỉ vì hèn nhát, vì ích kỷ, vì thù ghét, chúng ta lùi một bước trong mối quan hệ thân tình với Chúa. Chúa mời gọi chúng ta nói, nhưng nói một cách khôn ngoan. Đây là cả một nghệ thuật mà những người phối ngẫu, vì muốn nên một với nhau trong thân xác và tâm hồn, phải luôn trau dồi. Hơn ai hết, họ biết lúc nào phải nói chuyện với nhau, phải nói với nhau điều gì và phải nói như thế nào. Sự thông tin buộc chúng ta phải đi vào một thế giới khác. Nói cách khác, để đi vào thế giới nội tâm của người khác, cần phải ra khỏi thế giới của mình. Đây là một thao tác đòi hỏi phải cởi bỏ chính mình, phải dốc cạn bản thân. Lời nói có thể làm thương tổn. Lời nói có thể dựng lên những bức tường ngăn cách. Do đó, chúng ta phải lựa lời để nói, cũng như người gieo giống chọn lựa hạt giống để gieo. Một khía cạnh khác của thông tin là cần phải học lắng nghe khi truyền vãn. Lắng nghe người phối ngẫu đã đành, nhưng nhất là lắng nghe sự hiện diện và lời của Chúa qua người phối ngẫu. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chủ Nhật do Trần Thanh phụ trách.
Đang khi người chung cung cho càng ông, người rời khỏi càng ông mà lên trời. Đường đê người lên giữa tiếng tung.
Kết thúc tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca chương 24 từ câu 46 đến câu 53. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ, có lời Kinh Thánh chép rằng Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại, và phải nhân danh người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân của những điều này. Phần thầy, thầy sẽ gửi cho anh em điều cha thầy đã hứa. Còn anh em, hãy ở lại trong thành cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống. Sau đó, người dẫn các ông tới Bethania, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. Và đang khi chúc lành, thì người rời khỏi các ông và được rước lên trời. Bấy giờ các ông bái lại người rồi trở lại Jerusalem, lòng đầy hoan hỷ và hằng ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa. Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu lên trời là một sự kiện lịch sử và là một tín điều. Sau khi chết và sống lại, Chúa lên trời. Như vậy, Chúa đã về trời cách đây 2000 năm. Nhưng ý nghĩa sự về trời của Ngài vẫn sống thực cho tất cả nhân loại, ngày nào con người còn hiện diện trên địa cầu, cũng như vẫn mãi mãi là một hình ảnh khích lệ cho đời sống trần gian đầy thử thách và gian truân của chúng ta. Chúng ta hãy tìm hiểu, Chúa Giêsu lên trời khi nào? Liền sau khi sống lại hay mãi 40 ngày sau? Và ý nghĩa của việc Chúa lên trời là gì? Trong bốn tác giả sách tin mừng, chỉ có hai vị nói về việc Chúa Giêsu lên trời là Thánh Marco và Luca. Thánh Marco nói rất vắn tắt, sau khi kể lại việc Chúa sai các tông đồ đi rao giảng khắp nơi và ban quyền cho các ông, Ngài chỉ nói Chúa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa, chứ không nói rõ Chúa lên trời ở đâu và sau khi sống lại là bao lâu. Còn Thánh Luca, đọc tin mừng của Ngài, chúng ta được biết Chúa lên trời ngay ngày phục sinh. Nhưng theo sách Công vụ Tông đồ cũng của Thánh Luca, chúng ta lại thấy nói Chúa lên trời sau khi sống lại được 40 ngày. Vậy chúng ta phải hiểu thế nào? Theo lịch sử, ngay từ đầu, giáo hội sơ khai đã mừng lễ Chúa lên trời liền sát lễ phục sinh. Đó là vì căn cứ vào hai lý do sau. Thứ nhất là chính lời Chúa Giêsu nói với cô Maria Magdala ngay ngày Chúa sống lại. Hãy đi báo cho anh em thầy và bảo họ rằng thầy về cùng cha thầy. Thứ hai, cũng chính ngày đó, tức ngày phục sinh, Chúa Giêsu ban Chúa Thánh Thần cho các tông đồ, chứng tỏ Ngài đã về cùng Chúa Cha. Như vậy, chúng ta có thể khẳng định, sau khi sống lại, Chúa Giêsu lên trời ngay. Còn việc Chúa hiện ra nhiều lần với các môn đệ sau phục sinh và theo sách Công vụ Tông đồ, thì Chúa về trời sau phục sinh được 40 ngày. Chúng ta có thể nói như sau. Chúa lên trời ngay ngày phục sinh, và sau đó Chúa trở lại thăm các môn đệ nhiều lần để giảng dạy và củng cố lòng tin của họ trong khoảng thời gian 40 ngày. Ngài giảng giải về nước trời, trao quyền tha tội, sai đi rao giảng. Những lần Ngài hiện đến và biến đi giúp cho các môn đệ làm quen với sự hiện diện thiêng liêng của Ngài trong giáo hội sau 40 ngày. Ngài cho các môn đệ biết Ngài chấm dứt hiện ra bằng sự kiện công khai lên trời. Ý nghĩa của việc Chúa Giêsu lên trời là gì? Chúng ta có thể nêu ra hai ý nghĩa. Thứ nhất, trong chương trình cứu chuộc, Chúa lên trời là một sự kiện tất yếu của quá trình nhập thể và nhập thế của Ngài, như chu trình phát triển của một hạt lúa, phải tự mục nát trong đất mới đâm mầm và tăng trưởng dần cho tới thời kỳ trổ bông sinh hạt. Chúa Giêsu sau thời gian đi gieo lời hằng sống, thiết lập và xây dựng một nền móng đạo đức đặt căn bản trên tình thương, công bằng trong xã hội Do Thái thời đó, mảnh đất thí điểm và khởi điểm, Ngài đã chịu chết mới sống lại và vinh hiển về trời. Nói rõ hơn, Chúa về trời là một sự kiện lạc quan sau sự kiện sống lại. Đó là một trả lời dứt khoát, một bảo đảm chắc chắn nhất cho quá trình nhập thể và nhập thế của Ngài. Hay nói khác đi, Chúa Giêsu về trời là một minh chứng hùng hồn nhất cho chân lý Ngài đã rao giảng. Còn Thiên Chúa đã phục vụ, cống hiến, ngay cả mạng sống của chính Ngài trước mới đi vào vinh quang. Như thế, việc Chúa lên trời là một tác động giúp các tông đồ ngày xưa và tất cả chúng ta ngày nay phấn khởi và vững mạnh đức tin hơn. Thứ hai, ý nghĩa Chúa lên trời đối với giá trị con người. Chúng ta đã được nhận là con cái Thiên Chúa, là bạn hữu của Chúa Giêsu, thì hẳn nhiên chúng ta cũng sẽ được thừa hưởng kết quả sự sống, sự chết, sống lại và lên trời của Chúa, cũng được theo một tiến trình hoàn thiện như Ngài, vì chính Ngài đã hứa, Thầy ở đâu thì những người yêu mến Thầy cũng ở đó. Thực vậy, việc Chúa lên trời đã nâng cao giá trị con người, đã thần hóa thân xác của chúng ta, đã mặc cho cuộc đời mỗi người một ý nghĩa, một giá trị vĩnh cửu. Bởi vì nếu không có đời sau viên mãn, thì thực là phi lý cho những đau khổ, những khốn cùng mà xác thịt và thế gian luôn đặt nặng trên vai mỗi người. Hay nếu không chấp nhận tin tưởng vào một sự thăng hoa con người sau khi chôn vùi trong lòng đất, thì chúng ta sẽ chỉ sống và nhìn đời rất bi quan và có thể thực sự chìm trong trạng thái chán nản. Vì thế, việc Chúa Giêsu lên trời là một sức mạnh nâng đỡ đức cậy và niềm hy vọng của chúng ta. Chúng ta cũng sẽ về trời với Chúa. Đó là cứu cánh và mục đích của chúng ta nếu chúng ta sống hết ngày này qua ngày khác, phấn đấu, lam lũ, vất vả, cực nhọc, vân vân, chỉ để sống vậy thôi chứ không biết mình sống để làm gì, thì đời này thật là vô nghĩa và phi lý. Nhưng chúng ta sống ở đời này để đạt được nước trời mai sau. Cuộc sống đời này là một quãng đường đi vào đời sau. Đời này và đời sau là một. Chúng ta không thể bước vào nước trời khi mà đời sống của chúng ta đầy tội lỗi, bởi vì gieo gió thì gặp bão, gieo thứ gì thì gặt thứ ấy. Cho nên, chúng ta hãy nhớ, nếu chúng ta không xây dựng cho thật tốt nước trời trong hiện tại, thì chúng ta khó lòng vào được nước trời mai sau. Chúa Giê-xu lên trời, không phải Chúa từ bỏ chúng ta, nhưng Ngài chuyển qua sự hiện diện mới với chúng ta trong Chúa Thánh Thần. Ngài ở với chúng ta luôn mãi cho đến tận thế, và Ngài muốn chúng ta mở rộng tâm hồn, đón nhận hồng ân Thánh Thần của Ngài, để làm chứng cho Ngài trong môi trường chúng ta sinh sống. Chúng ta cầu xin Chúa gìn giữ chúng ta trong tình thương của Ngài, giúp chúng ta vững mạnh trong đức tin, để chúng ta có thể làm chứng cho Chúa mọi nơi, mọi lúc. Amen.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Dù hôm qua còn tội lỗi, dù hôm qua gian dối kiêu căng, dù hôm qua gian tham biến lời, dù hôm qua xa Chúa không yêu. Con tìm đến ngày hôm nay xin lỗi ăn năn và hôm nay dâng kinh hối hận lệ tuôn rơi Cha ơi thứ tha tội.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong chuyên mục bạn đọc nghe thấy và viết của Tuổi Trẻ Online, một người Mỹ đã viết như sau. Trong thời buổi kinh tế khó khăn, tôi đã dọn đến Việt Nam sống nhằm tìm một việc làm ổn định và tiết kiệm chi phí sinh hoạt. Tôi khá bất ngờ khi thấy một bộ phận những bạn trẻ Việt tiêu tiền hoang phí. Họ sẵn sàng bỏ tiền mua đồ hiệu, hàng ngoại mà chẳng dùng đến là bao. Tôi có người bạn mua giày để đánh quần vợt, hiệu đắt tiền, và thường xuyên mang nó mỗi khi ra đường, dù anh ta không hề biết đánh quần vợt. Trong khi đôi giày thể thao mua vài năm trước của tôi đã sờn, nhưng vẫn còn đi được, nên tôi cũng không màng đổi đôi mới, nói chi đến chơi đồ hiệu. Tôi còn biết một bạn trẻ Việt sẵn sàng bỏ ra 750 đô, đặt mua một chiếc iPod để chơi game online. Một người quen mua TV màn hình thật rộng để có cảm giác xem phim tại nhà như quảng cáo, nhưng căn phòng không đủ rộng nên anh ta ngồi cách màn hình không đầy một mét. Theo quan sát của tôi, xe cộ và điện thoại di động được người Việt chịu chi tiền nhiều nhất. Nhiều người trẻ đua đòi mua iPhone để khi ngồi quán cà phê Wi-Fi có thể lên mạng chat với bạn bè vào Facebook. Một số gia đình khá giả chấp nhận đóng thuế nhập khẩu cao để rinh về một xe hơi đắt tiền, nhưng rốt cuộc chỉ để chưng trong nhà. Lấy đâu ra chỗ chạy trên đường cho một chiếc xe to kền có thể đạt vận tốc cả trăm cây số một giờ. Hàng hiệu đối với một số người Việt Nam như là một cách giúp làm thay đổi giá trị con người. Họ sẵn sàng chi gấp 2, gấp 3, thậm chí gấp 10 lần bình thường cho một sản phẩm hàng hiệu chỉ để người khác nhìn họ một cách trầm trồ, nể phục. Việt Nam vẫn là một nước đang phát triển, còn nhiều người ăn xin. Nhiều trẻ em bán hàng rong trên đường kiếm vài đồng lẻ để lo bữa ăn qua ngày. Điều này thật trái ngược với những người sẵn sàng vung hàng ngàn đô la để mua những sản phẩm chỉ dùng một hai lần rồi bỏ xó. Tôi chỉ mong các bạn trẻ biết trân trọng tiền bạc, cân nhắc trước khi mở hầu bao để đồng tiền bạn làm ra được sử dụng cách thiết thực nhất. Quý vị và các bạn thân mến, tâm lý xài hàng hiệu là một trong những biến tướng khác nhau của một căn bệnh, đó là bệnh chuộng hư danh, bệnh sĩ, đang rất phổ biến trong đại bộ phận người dân trong xã hội Việt Nam chúng ta hiện nay, đặc biệt là đối với giới trẻ. Với quan niệm giá trị con người gắn liền với đồng tiền, họ tin rằng hàng hiệu có khả năng thay đổi giá trị con người và giúp nâng giá trị của mình trong cái nhìn của người khác. Vì thế, họ ra sức đầu tư tiền của vào những trang bị xung quanh mình như quần áo, laptop, điện thoại, và xem việc dùng hàng hiệu như một khẳng định đẳng cấp của mình trong xã hội. Rõ ràng, những đầu tư đó không hề đem lại giá trị thật. Vì giá trị thật sự của con người nằm ở thái độ sống và cách cư xử của chúng ta đối với mọi người. Trong thực tế, người ta đã bắt gặp không ít hình ảnh các chàng trai, cô gái trang bị hàng hiệu từ đầu đến chân nhưng lại vượt đèn đỏ, xả rác nơi công cộng, lười lao động, cư xử bất lịch sự, ăn nói thiếu văn hóa. Và dĩ nhiên, lúc bấy giờ, những đôi giày hay quần áo đắt tiền mà họ đang sở hữu trên người chẳng thể góp phần làm giảm đi những ấn tượng xấu trong lòng người khác vì những hình ảnh phản cảm mà họ đã gây ra. Thực ra, chính tiêu chuẩn đánh giá của xã hội cũng góp phần tạo nên căn bệnh chuộng hư danh, sính hàng hiệu. Trong một xã hội mà người ta quý trọng nhau bởi cái hình thức bên ngoài, thấy người sang bắt quan làm họ, ưa thích sự giả dối. Người dân không được giáo dục để biết tôn trọng giá trị thật và hướng tới những giá trị thật, thì làm sao con người trong xã hội đó có khả năng miễn nhiễm với bệnh sĩ, bệnh hư danh? Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô đã viết, bạn có gì mà bạn đã không nhận lãnh? Nếu đã nhận lãnh, tại sao lại vênh vang như thế đã không nhận lãnh? Chỗ khác, Ngài viết tiếp, những ai tự hào thì hãy tự hào trong Chúa. Người được chấp nhận không phải là kẻ tự cao, tự đại, nhưng là người được Chúa đề cao. Tự hào trong Chúa chắc chắn không phải là sự tự hào dựa vào giá trị của vật chất, vì Chúa chỉ chấp nhận và đề cao những con người có tinh thần sống đơn sơ và khó nghèo mà thôi. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã ban phòng cho chúng con một cuộc sống sung túc, đầy đủ. nhưng xin Chúa hãy cho chúng con biết sử dụng những phương tiện sống của mình một cách đơn sơ, khiêm tốn, vì xung quanh nơi chúng con sống vẫn còn rất nhiều những cảnh đời nghèo khổ, những người bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, nhưng vẫn không được no cơm, ấm áo. Xin cho chúng con hiểu rằng, cuộc sống chỉ có ý nghĩa và có giá trị khi chúng con biết chia sẻ, biết cho đi, chứ không phải là sở hữu được nhiều vật chất của cải của cuộc đời này. Amen.
Vì tình Chúa ngàn đời mãi yêu con, vì tình Chúa ngàn đời vẫn theo con, vì tình Chúa ngàn đời vững chung kiên, tha thứ con hoang đàng. Và tình Chúa ngàn đời đã yêu con, và tình Chúa ngàn đời cứ tha con, và tình Chúa ngàn đời mãi bên con, che chở đời con. Vì tình Chúa ngàn đời mãi yêu con, vì tình Chúa ngàn đời vẫn theo con, vì tình Chúa ngàn đời vẫn chung kiên, tha thứ con hoang đàng. Và tình Chúa ngàn đời đã yêu con, và tình Chúa ngàn đời cứ tha con, và tình Chúa ngàn đời mãi bên con, che chở đời con.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.